Đây là Phật mới bảo tiếp nè, anh An, nay các căn quan đó nếu mà đã nhổ lên hoàn toàn rồi á, thì bên trong nó nghĩa là nó rạng ngời phát sáng. Khi mà nhổ hoàn toàn rồi thì bên trong nó rạng ngời phát sáng, thì như thế đó, cái gọi là cái phù trần căn này cũng như cái khí thế gian này đó, mọi cái tướng biến hóa này nó sẽ như là nước nóng mà tiêu băng, tức là căn trần này nó giống như nước nóng tiêu băng, thì liền đó niệm nó hóa thành cái tri giác vô thường. Tức là ngay đây thì căn trần nó giống như là nước nóng mà nó tiêu băng vậy thôi, thì niệm nó hóa thành cái tri giác vô thường. Như vậy thì rõ ràng cái niệm đó nó đâu có mất đi đâu, đâu phải diệt niệm mà thành ra chết luôn. Đây là chỉ là khi đó thì niệm nó hóa thành tri giác vô thượng, tức là sao, tức là cũng cái biết đó, nhưng mà bây giờ nó chuyển thành cái biết vô thượng, tức là cái biết của Phật, biết của Như Lai, chứ đâu phải là diệt cái niệm đó, tiêu trừ cái biết đó cho đến không còn biết gì hết. Cho nên chỗ này là chỗ mà mình thấy công khéo là dễ làm á. Người thì nói rằng mình cái biết này là cái biết sanh diệt, tôi cuối cùng là phải diệt niệm, diệt cái biết này hết để mà coi như là trở về với cái biết mà cái biết không sanh diệt, cái biết chân thật đó, tức diệt cái biết này để mà được cái biết kia. Thì thấy cái đó là đủ thấy rằng đó là cái thấy mà gọi là cái thấy trong sai biệt rồi, đó là khái niệm tưởng tượng thôi chứ chưa phải thật sống được. Còn đây Phật nói rõ ràng, đây là liền đó thì niệm nó hóa thành tri giác vô thượng thôi, chứ không phải là diệt cái niệm này để được cái gì khác. Tức là sao? Tức là cũng ngay cái biết này, không? Mà bây giờ chuyển thành cái biết vô thượng. Cái biết nghĩa là nó sáng tỏa, nó thường trụ không sinh diệt thôi, chứ không phải là nó mất đi đâu. Và như vậy tức là sao? Tức đó là bản lai diệt mục hiện tiền chứ gì? Tức như vậy thì ngay niệm đó mà chuyển thành nghĩa là cái biết chân thật là bản lai diệt mục nó hiện tiền ngay đó. Nếu mà cởi được cái dính cằn đó, mà khi đó thì sao? Thì Phật bảo là An, những người như người thế gian kia, thấy không? Tụ cái thấy ở nơi mắt, rồi sao nữa? Tụ cái thấy ở nơi mắt, rồi nếu mà khiến cho nó gấp hợp á, thì cái tướng tối đó nó liền hiện tiền. Khi mà tướng tối hiện tiền thì sáu căn nó liền tối mịt, đầu và chân nó giống nhau, thấy không? Thì cái người kia mới lấy tay giờ khắp thân á, thân thể, thì cái người đó tuy là không có thấy nhưng mà đầu và chân đó nó đồng thời nó biến rõ liền. Thì về là cái tri giác, tức là cái hiểu biết đó, nó là đồng, thấy không? Do cái thấy nhân nơi sáng, thấy không? Tức là cái duyên thấy đó, duyên cái thấy mà nhân nơi sáng, thì sao? Nếu mà cái duyên thấy á, nhân nơi sáng, tức là nó còn kẹt cái sáng, thì khi mà cái tối thành á, thì nó không thấy. Tức là cái thấy mà nó còn nhân nơi sáng, thì khi mà cái tối đến thì nó không thấy được. Đó là cái thấy mà nó còn kẹt nơi tối sáng. Còn chẳng, tức là chẳng có sáng mà tự phát, tức là chẳng có nhân nơi sáng mà nó tự phát, thì các cái tướng tối đó nó hằng không có thể làm tối được nó. Tức là không nhờ sáng mà nó tự phát, thì khi tướng tối tới nó cũng không thể làm tối được nó. Thì như vậy tức là căn trần nó đã tiêu rồi, thì làm sao cái giác minh nó chẳng thành viên diệu, tức là tròn đầy nhiễm màu. Tức là ở đây căn trần nó đã tiêu, thì cái giác minh nó tự nó sáng tỏa tròn đầy thôi, chứ không nhờ cái gì khác. Còn cái thấy mà phải nhờ cái sáng mới thấy, thì khi tối đã hết thấy. Cho nên ở đây ngài mới dẫn thí dụ như là tụ cái thấy nơi mắt, bây giờ khiến cho gấp hợp tất nhiên là giống như nó mình giống như bây giờ nhắm mắt trở lại, thấy không? Tức là nhắm mắt trở lại, thấy không? Nhắm mắt trở lại thì sao? Thì cái tướng tối nó hiện ra trước, thấy không? Thì vậy là lúc đó thì sao? Đầu chân giống nhau hết, thấy không? Lúc đó là nhắm mắt thì đầu chân nó giống nhau hết, đâu có phân biệt gì. Thì lúc đó lấy cái tay đó mình giờ khắp cả thân thể thì sao? Giờ tới đầu nó cũng biết, giờ chân nó cũng biết, tức là ngay lúc đó thì nó không có cái thấy, không, nhưng mà nó vẫn có cái cảm biết rõ ràng, không, đầu chân nó vẫn biết rõ ràng, tức là cái đây gọi là cái tri giác nó vẫn là đồng thôi, đâu có mất, đâu phải nhắm mắt thì nó mất. À, thì cái chỗ này là chỗ mà mình phải thấy cho rõ để mình cảm nhận, không, nghĩa là ở trong đây cái gọi là cái tính giác đó, nó trùm khắp, không, đầy đủ trong đây, nó không có phân chia. À, mình thì mình lầm lẫn phải chia ra có thấy nghe thôi, chứ còn cái này là tính giác nó tròn đủ trong đó hết. Chỗ này vua Đường Trang Tông mà ông trình cái hạt châu cho ngài Hưng Quá đó là trình ở chỗ này. À, tức là ngài ông Đường Trang Tông mà ông đến với ngài Hưng Quá, ông nói là trẫm mà thâu Trung Nguyên ngài được hạt châu mà chưa có ai trả giá, phải không? Thì ngài Hưng Quá ngài nói về xin bệ hạ cho xem đó. Thì ngài mới lấy tay ngài vuốt từ đầu tới chân, không, vuốt từ đầu tới chân. Thì ngài Hưng Quá nói hạt châu của đấng quân vương ai mà dám trả giá, thì đó chính chỗ này lấy tay vuốt từ đầu tới chân. Thì đây cũng vậy, đây lấy tay giờ quanh thân, thì khi mà giờ tới đâu thì nó liền cảm nhận tới đó, thì cái gì cảm nhận đó, cái đó thì cái đó nó rõ ràng, đó là cái thể giác nó tròn đầy trong đó thôi. À, thì đó gọi là cái hạt châu mà gọi là hạt châu vô giá, tức là không ai trả giá. À, thì cái đó quý vị thấy cái đó thì nó đâu có cuộc hạn nơi các căn gì đâu. À, chỉ là một cái thể biết thôi. À, giờ tới đâu nó biết tới đó. À, mình phải thầm nhận cái chỗ đó. Cho nên ở đây nó nói là khi mà căn trần nó đã tiêu rồi á thì cái giác minh á nó thành viên diệu thôi. À, tức là không còn mắc kẹt nơi căn trần nữa thì cái giác minh á nó tự nó sáng tròn. Nhưng mà ở đây có một điều, căn trần tiêu á là nó tiêu như thế nào? Mình nhiều khi mình học mà theo chữ nghĩa, nói căn trần tiêu là phải diệt cái căn trần này, phải không? Phải không? Diệt căn trần này để cho nó thành nghĩa là mất đi, mắt nó không còn thấy nữa, phải không? Thì cái kiểu đó là hiểu theo cái danh từ chữ nghĩa. Ở đây căn trần nó tiêu á, tức là lúc này tự thấy tự nghe thôi, mà không có nhờ các duyên bên ngoài. Tức là khi mà đã vượt qua khỏi căn trần này thì lúc này là tự thấy, tự nghe mà không nhờ duyên bên ngoài. Tức là lúc nào nó luôn luôn cũng hiện hữu sáng ngời hết. À, thì nó tiêu là tiêu như vậy, chứ không phải là diệt cho nó thành không còn thấy, không còn nghe. À, và như vậy thì nó sẽ tròn đầy viên diệu. Thấy không? À, tức là nghĩa là nó luôn luôn là lúc nào nó cũng sáng ngời hết. À, thì như vậy là mình khỏi cần phải nhờ cái gì khác để mà soi sáng lại nó cũng vẫn sáng. Đó gọi là giác minh mà nó thành vi diệu.